Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày đặc biệt kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Chúa Giêsu là Thiên Chúa cao cả, đã phải giáng thế làm người để chịu chết trên thập tự giá vì cả nhân loại. Cũng là hình ảnh người chăn lành vì chiên phó mạng sống mình. Phúc âm Giăng chương 10, từ câu 1 đến câu 18, giới thiệu Chúa Giêsu là người chăn hiền lành. Chúng ta cùng học bài học Kinh Thánh hôm nay để chiêm nghiệm Chúa Giáng Sinh vì chính mỗi chúng ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ. Trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên, hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc thêm Thi Thiên 23 và so sánh với Phúc Âm Giăng chương 10 từ câu 1 đến câu 18. Câu hỏi thứ hai. Xin kể ra những đặc tính của người chăn chiên trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ ba. Bạn học được điều gì qua các đặc tính vừa kể? Câu hỏi thứ tư. Bởi cửa mà vào chuồng chiên nghĩa là gì? Chúa Giêsu ngụ ý gì khi nói điều đó? Câu hỏi thứ năm. Trong câu năm, người lạ chỉ về ai? Áp dụng cho chúng ta hôm nay thì người lạ chỉ về ai? Kinh Thánh Cựu Ước thường dùng hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên để mô tả mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với con dân của Ngài. Thi Thiên thứ 23, Jeremy 23, Ezechiel chương 34 và Sacheri chương 9 câu 16. Trong các sách phúc âm khác, hình ảnh con chiên và người chăn cũng được nhắc đến như ở trong phúc âm Matthew chương 18, từ câu 12 đến câu 13 và phúc âm Luca chương 15 từ câu 3 đến câu 7. Tuy nhiên, phúc âm Giăng chương 10 là phân đoạn mô tả tỉ mỉ nhất về liên hệ giữa con chiên và người chăn, nghĩa là giữa chúng ta với Chúa. Phân đoạn nổi bật nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước về hình ảnh con chiên và người chăn là Thi Thiên 23. Khi so sánh Thi Thiên 23 với Giăng chương 10, chúng ta thấy cả hai phân đoạn đều nói về mối liên hệ giữa con chiên và người chăn. Tuy nhiên, trong Thi Thiên 23, mối liên hệ đó được mô tả dưới cái nhìn và kinh nghiệm của con chiên. Còn trong Giăng chương 10, mối liên hệ này được mô tả dưới cái nhìn của người chăn chiên. Qua hai lời mô tả đó, chúng ta thấy được lòng nhân từ và sự chăm sóc của Chúa đối với chúng ta. Được chính con chiên kinh nghiệm mô tả lại trong Thi Thiên chương 23 và được chính người chăn xác nhận theo Phúc Âm Giăng chương 10. Vì vậy, chúng ta nên đọc Thi Thiên 23 song song với Giăng chương 10 để thấy được tính cách thực hữu của mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta như người chăn với con chiên. Theo câu 6, hình ảnh của con chiên và người chăn trong Giăng chương 10 là một lời ví dụ, nghĩa là một ngụ ngôn với những ý nghĩa tiềm ẩn. Chúng ta cần đi tìm các ý nghĩa đó. Hình ảnh đầu tiên Chúa Giêsu nhấn mạnh trong ngụ ngôn này là cái cửa. Theo câu 12, đây là cửa chuồng chiên. Chuồng chiên trong thời đó thông thường chỉ có 4 bức tường bằng đá chồng lên nhau hoặc là tường bằng đất bùn nên không có mái hoặc chỉ che sơ sài. Chuồng chiên có khi chỉ là một hang đá ở triền núi, nhưng chiên nằm trong chuồng như vậy thì tránh được thú dữ và trộm cướp. Đặc điểm của các chuồng chiên đó là có một ngã chính để đi vào. Chúa Giêsu chẳng những nói về cửa chuồng chiên, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh đến việc sử dụng cái cửa đó, tức là nói đến việc vào bằng cửa chính hay trèo vào từ nơi khác. Chúa Giêsu đang nói với giới lãnh đạo Do Thái giáo. Chúa gọi họ là trộm cướp vì đường lối không chính đáng. Trèo vào từ nơi khác là đến với chiên bằng đường lối không chính đáng. Đường lối không chính đáng đó có thể là giả vờ làm người lương thiện để lừa gạt dân chúng hoặc dùng bạo lực để kiểm soát họ. Mục đích của người chăn là bảo vệ và chăm sóc chiên. Nhưng giới lãnh đạo tôn giáo thời đó, mệnh danh là những người chăn chiên, chỉ lợi dụng, kiểm soát, bắt người dân theo mình mà không để ý đến phúc lợi của họ. Phản ứng của họ trước việc người mù được chữa lành trong chương 9 cho chúng ta thấy rõ điều đó. Như vậy, Chúa Giêsu lên án giới lãnh đạo tôn giáo, nhưng mặt khác, Chúa cũng cho thấy Ngài là người chăn chân chính với những đặc điểm sau. Theo câu 2, Ngài vào bằng cửa chính. Theo câu 3 đến câu 5, Ngài được chiên nhận ra tiếng của mình. Theo câu 3, Ngài kêu tên từng con chiên. Theo câu 4, Ngài đi trước để hướng dẫn chiên. Theo câu 9 phần A, Ngài ban cho chiên sự cứu rỗi. Theo câu 9 phần B, Ngài hướng dẫn chiên đến đồng cỏ. Theo câu 10 phần B, Ngài ban cho chiên sự sống sung mãn. Theo câu 11 phần A, Ngài hiền lành. Theo câu 11 phần B và 15 phần B, Ngài phó sự sống vì chiên. Theo câu 14, Ngài biết chiên và được chiên biết. Theo câu 16 phần A, Ngài dẫn chiên lạc trở về. Và theo câu 16 phần B, Ngài tạo sự hợp nhất trong bầy chiên. Đối chiếu với người chăn chân chính, Chúa Giêsu cho thấy có ba hạng người có hại cho chiên. Đó là, thứ nhất, quân trộm cướp, theo các câu 1, câu 8 và câu 10. Thứ nhì là người lạ, theo câu 5. Và thứ ba là kẻ chăn thuê, theo các câu 12 và 13. Lớp người thứ nhất là quân trộm cướp. Những người này không vào bằng cửa chính, chiên không nghe họ và họ chỉ cướp, giết và hủy diệt. Lớp người thứ hai là những người lạ. Chiên không theo, chiên chạy trốn và chiên không quen tiếng của họ. Lớp người thứ ba là những kẻ chăn thuê. Đây không phải là người chăn thật, không phải là chủ của chiên. Họ bỏ chiên chạy trốn khi gặp nguy hiểm và họ không lo lắng cho chiên. Căn cứ trên phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể có những áp dụng cho chúng ta như sau. Trước hết là chiên của Chúa hay là người đi theo Chúa, chúng ta có Chúa Giêsu là người chăn chân chính và chúng ta được hưởng tất cả những thương yêu chăm sóc của Chúa. Áp dụng thứ nhì, chúng ta có thể tự hỏi, tôi có đang hưởng sự sống sung mãn như lời Chúa hứa không? Nếu không, thì tại sao? Nếp sống phước hạnh và sung mãn của chúng ta có liên quan mật thiết đến thái độ nghe và làm theo lời Chúa. Áp dụng thứ ba, chúng ta hãy tự hỏi, mình có nghe rõ tiếng Chúa và bằng lòng tuân theo sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày không? Áp dụng thứ tư, chúng ta có thật sự nghe tiếng Chúa hay đang để cho tiếng của những người lạ như là tà giáo, tội lỗi hay thế gian v.v. lôi kéo? Và áp dụng thứ năm, nếu ở trong cương vị phục vụ Chúa, nếu đang hướng dẫn một đàn chiên, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có phải là trộm cướp, là người lạ, là kẻ chăn thuê, hay tôi đang là người chăn chân chính, luôn biết quan tâm đến phúc lợi của bầy chiên như Chúa Cứu Thế Giêsu? Kính thưa quý thính giả, Chúa Cứu Thế Giêsu đã từng long trọng tuyên phán, ta là người chăn nhân từ, người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Chúa Cứu Thế đã thực sự hy sinh chịu chết vì tội của bạn và tôi. Và Ngài đã sống lại vinh quang để bảo đảm ơn cứu chuộc đó. Ngài là Thiên Chúa cao cả, đã giáng thế trở thành con người để chúng ta có thể trở thành con trời. Với điều kiện là chúng ta bằng lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa và đi theo sự chăn dắt hướng dẫn của Ngài. Bạn đã làm điều đó chưa?